Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự với nội dung diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu bảo đảm việc cứu trợ nhân đạo tại Libya. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, trước những thông tin đầy lo ngại từ Libya, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi giới hữu trách chính trị và quân sự hãy bảo đảm sự an toàn của dân chúng và việc cứu trợ nhân đạo. Đức Thánh Cha nói, tôi khẩn khoản kêu gọi giới hữu trách chính trị và quân sự hãy hết lòng bảo đảm an ninh cho các công dân và để cho họ được nhận cứu trợ nhân đạo. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những nguồn tin đầy lo ngại xuất phát từ Libya đã khiến cho Ngài lo lắng và lo sợ. Ngài nói rằng, Ngài luôn quan tâm theo dõi các biến cố và cầu nguyện cho những ai đang vướng vào tình trạng bi thảm của nước này. Ngài cầu xin Chúa cho chân trời hòa bình và hòa hợp ló dạng càng sớm càng tốt tại Libya và trong toàn vùng Bắc Phi.
Tin Roma. Phong trào Pax Christi cảnh cáo về những lệch lạc của sự can thiệp quân sự tại Libya. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức cha Giovanni Giudici, giám mục Pavi, chủ tịch phân bộ Ý, phong trào Pax Christi cảnh cáo về những lệch lạc của việc Liên Hiệp Quốc can thiệp quân sự vào Libya. Thông cáo ghi nhận rằng, không có chính trị, mà chỉ có một cuộc chiến vội vã. Theo Đức cha Chủ tịch phân bộ Ý của phong trào Pax Christi, ai cũng nhận thấy rằng các phương thế ngoại giao đã không được khai thác, và các lực lượng trung gian không được màng đến. Đức cha Giudici cho rằng công luận cần phải ý thức về điều đó, và đòi hỏi phải thay đổi chính sách quốc tế. Sau khi nhắc lại rằng đại tá Gaddafi đã gây chiến với chính nhân dân của mình, và nhiều lần Pax Christi đã tố cáo những nước đã từng cung cấp vũ khí cho ông mà không màng đến sự kiện nhân quyền bị vi phạm tại Libya. Thông cáo của phong trào này nhấn mạnh rằng, sức mạnh quân sự không giải quyết được gì. Theo phong trào Pax Christi, các cuộc hành quân chống lại Libya là một hành động đi ra ngoài lý trí. Phong trào này lo sợ rằng, việc can thiệp quân sự của Liên Hiệp Quốc vào Libya sẽ bị một số người xem như việc các lực lượng Tây Phương tấn công vào một quốc gia có văn hóa Hồi giáo, và như vậy có thể biến cuộc tấn công thành một thứ chiến tranh tôn giáo. Nhắc lại lời của Đức John Paul II, thông cáo của Pax Christi Ý so sánh các hiện tượng gây chiến với một cuộc mạo hiểm không có lối thoát, một vòng lẩn quẩn có tăng tốc và bạo động, một vực thẳm của sự dữ, một cuộc tự sát của nhân loại, và một tai họa tôn giáo.
Tin Tripoli. Đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya kêu gọi hòa bình. Trong một lời kêu gọi được gửi đi từ thủ đô Tripoli, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, cho biết Ngài đã nghe những tiếng nổ của một cuộc oanh tạc nặng trong các khu ngoại ô thành phố. Thành phố càng lúc càng vắng người, dân chúng chạy trốn vì sợ bị oanh tạc. Một lần nữa, vị đại diện tông tòa tại Tripoli lên tiếng chống lại hành động quân sự. Ngài nói, chiến tranh không giải quyết được gì. Tôi không biết cuộc chiến mới này sẽ chấm dứt như thế nào. Nó gợi lại những kỷ niệm buồn về lịch sử mới đây của Libya. Tôi không ngừng lặp lại rằng, chúng ta cần chấm dứt tức khắc tiếng súng và tìm trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa. Tại sao không nghĩ đến các phương thế ngoại giao? Đức cha Martinelli cũng kêu gọi nhớ đến số phận của những người tị nạn Eritrea đang mắc kẹt tại Libya. Ngài cho biết đang vận động để đưa người tị nạn từ Eritrea đến biên giới Tunisia. Đức cha Martinelli đã liên lạc với Đức giám mục Tunis để xem có thể giúp đỡ họ không, bởi vì tại biên giới Tunis hiện có các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đang làm việc.
Tin Vatican. Báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh than phiền về sự vội vã của Pháp trong vụ can thiệp quân sự vào Libya. Trong số ra hôm thứ Ba vừa qua, báo người quan sát Roma đã viết rằng Pháp hành động mà không có bất cứ sự phối hợp nào với các nước đồng minh. Với tựa đề Liên minh của những người thiện chí lung lay, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nói đến sự đối đầu ngoại giao giữa Ý và Pháp về việc can thiệp vào Libya và không ngần ngại cho thấy có sự hỗn loạn lớn hiện nay. Trong khi Ý trách cứ Pháp không muốn chuyển giao việc lãnh đạo quân sự cho Liên phòng Minh ước Bắc Đại Tây Dương, thì báo người quan sát Roma viết rằng, tình hình hiện nay cho thấy mọi vấn đề chính trị của một cuộc hành quân do Pháp khởi sự một cách vội vàng, và không có bất cứ sự phối hợp nào. Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cuộc tấn công vào Libya cần phải quan tâm đến những thay đổi ý kiến của Liên minh Ả Rập, cũng như của Anh, Bỉ và Ý, là nước yêu cầu phải để cho Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương lãnh đạo cuộc hành quân. Hiện nay, tham gia vào hành động quân sự tại Libya có Pháp, Anh, Hoa Kỳ, cũng như năm nước khác là Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý. Những cuộc không tập đã bắt đầu hôm thứ Bảy, 19 tháng 3 vừa qua, với mục đích bảo vệ thường dân khỏi những cuộc tấn công của đại tá Muammar Gaddafi. Hành động quân sự này được thực hiện phù hợp với một nghị quyết đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hai ngày trước đó. Nhưng đã có nhiều bất đồng trong nội bộ của Liên minh xoay quanh mục đích và việc điều hành việc can thiệp quân sự này. Nước Ý, mặc dù đã chấp nhận cho Liên minh sử dụng 7 căn cứ và 8 máy bay tại Tornado, nhưng đòi hỏi rằng tất cả mọi cuộc không tập phải phù hợp với những mục tiêu được đưa ra trong nghị quyết. Là quốc gia gần với Libya nhất về mặt địa lý cũng như kinh tế, Ý đã từng chiếm nước này làm thuộc địa từ năm 1911 đến năm 1942. Ý lo sợ sẽ có một lượng khổng lồ người di dân tràn vào bờ biển của đảo Lampedusa.
Tin Roma. Đức Thánh Cha thánh hiến một nhà thờ dâng kính Thánh Corvinian ở phía nam thành phố Roma. Sáng Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, tại một khu ngoại ô phía nam Roma, Đức Thánh Cha đã thánh hiến một nhà thờ dâng kính Thánh Corvinian. Vị thánh qua đời vào thế kỷ thứ 8 này là quan thầy của Tổng giáo phận Munich và Freising, Đức Quốc, nơi Đức Thánh Cha đã từng là giám mục từ năm 1977 đến năm 1982. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất sung sướng được thánh hiến ngôi thánh đường này để kính nhớ Thánh Corvinian, vị thánh sáng lập giáo phận Freising trong miền Bavaria, Đức Quốc, bởi vì Ngài đã từng là giám mục của giáo phận này 4 năm. Nghi lễ thánh hiến nhà thờ đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich Freising. Thánh Corvinian, giám mục Freising, sinh năm 680 tại tỉnh Essonne, miền nam Paris, Pháp Quốc. Tại đây, thánh nhân đã thành lập một tu viện. Theo truyền thuyết, trong một chuyến đi xuyên qua miền Bavaria, Đức Quốc, thánh nhân đã bị một con gấu tấn công. Con thú dữ này đã cấu xé con lừa của ngài. Sau khi cầu nguyện, thánh nhân đã truyền lệnh cho con gấu phải làm phương tiện cho ngài di chuyển. Chính vì vậy mà trong các bức chân dung của ngài, người ta thường thấy có một con gấu đi bên cạnh. Thánh Corvinian đã dừng chân tại Freising. Tại đây, Ngài đã rao giảng tin mừng và cho xây cất một nhà thờ chính tòa. Thành phố này đã trở thành trung tâm của đời sống Kitô tại miền Bavaria. Thánh nhân qua đời năm 730. Hòm đựng di cốt của thánh nhân hiện được cất giữ trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa Freising. Thánh Corbinian là quan thầy của Tổng giáo phận Munich Freising, cũng như nhà thờ chính tòa Evry tại Paris, Pháp Quốc.
Tin Roma. Liên Hiệp Quốc nhìn nhận di sản tinh thần của Đức Cố Tổng Giám mục Oscar Romero. Ngày 24 tháng 3 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như Ngày Thế giới về quyền được biết sự thật về những vi phạm nhân quyền và phẩm giá của các nạn nhân. Liên Hiệp Quốc đưa ra sáng kiến này để vinh danh đức cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng Giám mục San Salvador, El Salvador, người đã bị bắn và sát hại trong lúc đang cử hành thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980. Trong khi Đức Cố Tổng Giám mục được các tín hữu Kitô tôn kính như một vị tứ đạo và được những người hoạt động cho công lý và hòa bình trên khắp thế giới xem như một mẫu mực, thì di sản của Ngài cũng ngày càng được những người bên ngoài giáo hội nhìn nhận. Riêng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã đến viếng mộ của vị Tổng Giám mục này. Chiều thứ Ba 22 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin với sự tháp tùng của Đức cha Escobar Alas, Tổng Giám mục San Salvador, và Tổng thống Mauricio Funes, Tổng thống Obama đã đến đốt nến trước mộ phần của Đức cha Romero. Theo một thông cáo báo chí của tờ Bạch Ốc, trước khi đốt nến, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắm mắt cúi đầu và sau đó quay ra với nhiều cảm xúc.
Tin Roma. Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập. Trong một thông cáo, Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu gọi đây là một phán quyết khôn ngoan. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, với phán quyết này, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã nhìn nhận chỗ đứng chính đáng của Kitô giáo trong nơi công cộng, cũng như sự khác biệt của những truyền thống văn hóa tại Âu Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 18 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đảo lộn một phán quyết được đưa ra hồi năm 2009 và cho phép nước Ý cũng như các nước trong Liên Âu được trưng bày thánh giá và các biểu tượng tôn giáo trong các trường công lập và các nơi công cộng nói chung. Các đức giám mục trong Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, thánh giá tượng trưng cho việc đóng đinh và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đối với các tín đồ các tôn giáo khác và ngay cả đối với những người không tin, thánh giá có thể được xem như một biểu tượng của bất bạo động và chống lại sự báo thù. Theo các đức giám mục Âu Châu, việc trưng bày thánh giá nơi công cộng nhắc nhở mọi người về sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá con người, vốn là nguyên tắc nền tảng của mọi nhân quyền.
Tin Dublin, Ái Nhi Lan. Một vị tổng giám mục Iraq khẳng định rằng người tín hữu Kitô có quyền hiện hữu tại nước này. Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu bản phúc trình năm 2011 của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới, đức cha Basha Wada, tổng giám mục Erbil, Iraq, nói rằng người dân Iraq là những người đã từng trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường và sẵn sàng đòi hỏi quyền được hiện hữu của họ. Đề cập đến những nguyên nhân của tình trạng hiện nay của Iraq, đức cha Wada, năm nay 41 tuổi, cảnh cáo trước tiên về cuộc khủng hoảng văn hóa tại nước này. Theo ngài, Iraq nằm trong một vùng đất, trong đó người ta không còn phân biệt giữa dân chủ và luật Hồi giáo, giữa quyền của con người được sống trong tự do và việc kiểm soát tinh thần con người. Đức Tổng giám mục Erbil nói đến một hiến pháp còn yếu kém của Iraq, là nước đang tìm cách làm vừa lòng hai người chủ. Một bên là ý niệm nhân quyền, một bên là luật Hồi giáo. Nhìn lại những đau khổ mà người dân Iraq phải gánh chịu mỗi ngày, Đức cha Wada nhấn mạnh rằng, giữa năm 2006 và năm 2010, đã có 17 linh mục và 2 giám mục bị bắt cóc, một số khác bị đánh đập và tra tấn dã man. Cũng có một số được trả tự do, nhưng có một giám mục 4 linh mục và 3 phụ tế bị sát hại. Ngoài ra kể từ năm 2003, còn có nhiều nhà thờ, 3 tu viện và 1 cô nhi viện bị tấn công bằng bom đạn. Phát biểu trong buổi lễ, Đức Hồng Y Sin Pradi, Tổng giám mục Ahmad, kể lại sự kiện. Năm 2007, trước khi giết cha Rajiv Ghani, người Hồi giáo cực đoan đã thét lên. Tao đã bảo mày phải đóng cửa nhà thờ, tại sao mày còn ở đây? Nhưng theo Đức Hồng Y Pradi, không chỉ có các tín hữu Kitô tại Iraq mới đau khổ. Khắp nơi trong toàn vùng Trung Đông, Phi Châu và Á Châu, các tín hữu Kitô ngày càng bị bách hại. Đức Hồng Y Tổng giám mục Ahmad nói rằng, ngay cả tại Âu Châu, người ta cũng hỏi các tín hữu Kitô, tại sao mày còn ở đây? Ngài đề nghị phải nhìn nhận rằng hiện đang có một cuộc chiến tranh văn hóa tại Tây Phương cũng như tại Trung Đông. Chứ dẫu không có đổ máu và các quy luật khác nhau, nhưng ở đâu cũng xảy ra một điều giống nhau là quyền của các tín hữu Kitô được công khai hội họp và tuyên xưng niềm tin bằng lời nói và hành động đều bị chối bỏ.
Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân tin tưởng rằng dự luật kiểm soát sinh sản sẽ bị đánh bại. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo và các dân biểu bênh vực sự sống tại Phi Luật Tân tin tưởng rằng sẽ có đủ phiếu để ngăn chặn dự luật kiểm soát sinh sản. Hồi cuối tuần qua, Đức Hồng Y Ricardo Vidal, cựu tổng giám mục Cebu, đã gặp gỡ với cựu tổng thống Phi Luật Tân bà Gloria Arroyo để thảo luận về việc tìm cách ngăn chặn dự luật kiểm soát sinh sản. Sau cuộc gặp gỡ, một phát ngôn viên nói rằng có nhiều hy vọng sẽ ngăn chặn được dự luật mà giáo hội công giáo và các nhóm bênh vực sự sống cho là rất hung hãn. Các vị chủ chăn giáo hội tại Phi Luật Tân vẫn luôn luôn mạnh mẽ chống lại dự luật. Các ngài cho biết sẽ sẵn sàng tham gia các chiến dịch bất tuân dân sự và ngay cả hy sinh mạng sống nếu dự luật này được thông qua và ban hành. Được biết, dự luật cho phép sử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai, đẩy mạnh các chương trình kế hoạch hóa gia đình trong các trường học, cũng như không tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã khai mạc diễn đàn cấp cao đối thoại với người không tin vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Diễn đàn do Hội đồng Tòa Thánh đề xướng gồm một loạt các sinh hoạt, trong đó các nhà trí thức, triết gia, văn sĩ thuộc nhiều vũ trụ quan trao đổi với nhau. Các cuộc thảo luận chiều hôm 24 tháng 3 có chủ đề Ánh sáng, tôn giáo, lý trí chung diễn ra tại trụ sở tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ở Paris. Bà Irina Bokova, tổng giám đốc tổ chức quốc tế này, đã cùng với Đức Hồng Y Ravasi chào mừng các tham dự viên. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có ông Giuliano Amato, cựu chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập cộng đoàn Con tàu Noe, triết gia kim văn sĩ Pháp, Pháp Price, Hadi Aji, ông đại sứ Tiệp tại Pháp và bà đại sứ Maroc cạnh UNESCO, cùng nhiều nhân vật khác thuộc Đại học Sorbonne, triết gia và phân tâm học, nói về quan hệ giữa chủ thuyết soi sáng và tín ngưỡng. Trong lời khai mạc, Đức Hồng Y Ravasi đề cao tầm quan trọng của công cuộc tìm kiếm, nghiên cứu, như Plato đã viết trong cuốn Biện hộ của Socrates. Một cuộc sống mà không có sự tìm kiếm thì không đáng sống. trong chiều hướng đó, từ tín hữu không chỉ người tin một lần cho tất cả, nhưng là người không ngừng canh tân sự tin tưởng của mình. Đức Hồng Y Ravasi kể lại, cách đây nhiều năm, tôi được dịp gặp một đại nhân vật đặc biệt của nền văn hóa Pháp là Julian Green, và khi tôi hỏi ông đâu là điều giúp bảo tồn đức tin của ông đã trả lời bằng một câu nói theo tư tưởng của Thánh Augustino. Bao lâu ta cảm thấy bất an, thì bấy lâu ta có thể ở yên hàn. Đó chính là sự bất an sinh động và mạnh mẽ của sự tìm kiếm. Đức Hồng Y Ravasi cũng giải thích về từ tiền đường dân ngoài, được chọn để chỉ diễn đàn đối thoại giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng. Đó là một khu vực tượng trưng ở Jerusalem, được chọn làm nơi đối chiếu giữa các tín hữu và những người không tin. Cả hai đều ở trong tiến trình tìm kiếm. Tại Học viện Pháp Quốc, thứ Sáu hôm 25 tháng 3 vừa qua, có một cuộc thảo luận về luân lý đạo đức trong kinh tế, nền tảng luân lý đạo đức của luật pháp và quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa. Trong số các nhân vật tham dự, có ông Giulio Tremonti, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh của Italia, Đức cha Claude Dagen, Giám mục Giáo phận Angoulême ở Pháp. Ngoài ra, tại Trung tâm Văn hóa, Học viện Bernardis của Tổng Giáo phận Paris, có diễn đàn thảo luận kết thúc. Theo ban tổ chức, mục đích các sinh hoạt trên đây là tạo cơ hội cho một cuộc đối thoại mới giữa thế giới tín ngưỡng và giới trí thức. Trong thời kỳ của chủ thuyết vô thần, cho đến thập niên 1970, người ta xây dựng một kiểu mẫu phản Kitô giáo. Các thế hệ trẻ thường tỏ ra dửng dưng đối với tôn giáo. Ngoài các sinh hoạt trí thức cấp cao trên đây, có một sinh hoạt mở rộng đặc biệt cho giới trẻ và diễn ra tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Sinh hoạt này có màu sắc lễ hội với sự tham dự của khoảng 10.000 người, gồm tín hữu và người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha Benedicto cũng gửi một sứ điệp video cho diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng. Trong sứ điệp video được phổ biến tại lễ hội giới trẻ trước sự tham dự của hàng chục ngàn người ở tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris tối thứ Sáu, 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây: hãy đối thoại và bắt những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. Ngài ca ngợi và khích lệ diễn đàn đối thoại giữa những người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khởi xướng tại Paris. Đức Thánh Cha nói, hỏi các bạn trẻ, tín hữu và người không tín ngưỡng hiện diện tối hôm nay, các bạn muốn ở chung với nhau như trong đời sống thường nhật để gặp gỡ và đối thoại, đi từ những vấn nạn lớn về cuộc sống con người. Ngày nay, nhiều người nhận thức mình không thuộc về tôn giáo nào, nhưng vẫn mong muốn một thế giới mới mẻ và tự do hơn, công bằng và liên đới hơn, an bình và vui tươi hơn. Khi ngỏ lời với các bạn, tôi đo lường tất cả những gì các bạn cần nói. Hỡi những người không tín ngưỡng, các bạn muốn các tín hữu hãy làm chứng về một cuộc sống phù hợp với những gì họ tuyên xưng và phủ nhận tất cả những lệch lạc về tôn giáo, khiến cho tôn giáo trở nên vô nhân đạo. Hỡi các tín hữu, các bạn muốn nói với những người bạn của mình rằng kho tàng ở nơi các bạn đáng được chia sẻ và suy tư. Vấn đề Thiên Chúa không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không làm cho cuộc sống con người bị lâm nguy. Vấn đề Thiên Chúa không thể vắng bóng khỏi những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta ngày nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo những nhịp cầu giữa các tín hữu và những người không tin. Ngài nói, các bạn hãy nắm bắt cơ may được đề ra cho các bạn để tìm thấy nơi thẳm sâu lương tâm mình, trong một suy tư vững chắc và có lý luận, những con đường đối thoại tiên phong và sâu xa. các bạn có bao điều để nói với nhau. Các bạn đừng khép kín lương tâm trước những thách đố và vấn đề trước mắt các bạn. Hiện diện tại lễ hội trước nhà thờ chính tòa Paris, đặc biệt có Đức Hồng Y André Vintois, Tổng Giám mục sở tại, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đông đảo các tu huynh TG và những người bạn của cộng đoàn đại kết này. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín, cuộc gặp gỡ giữa thực tại đức tin và thực tại lý trí giúp con người tìm được chính mình. Nhưng quá nhiều khi, lý trí bị khuất phục trước sức ép của lợi lộc và sự quyến rũ của lợi ích. Nó bị bó buộc phải nhìn nhận lợi ích như tiêu chuẩn tối hậu. Quả thực, việc tìm kiếm chân lý không phải là điều dễ dàng. Sở dĩ, mỗi người được kêu gọi hãy can đảm theo chân lý, chính là vì không có con đường tắt để tiến tới hạnh phúc và vẻ đẹp của cuộc sống thành đạt. Chúa Giêsu đã nói điều đó trong phúc âm, sự thật sẽ giải thoát các con. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với chủ đề Diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp cùng quý vị và các bạn phần 3 của bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Cử. Sau nông dân, thành phần xã hội bị thiệt thòi nhất là giới công nhân so với đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển. Mặc dù chế độ cộng sản nào cũng coi công nhân là giai cấp của mình, nhưng cuộc sống của người công nhân Việt Nam không biết bao giờ mới mon men tới mức sống của công nhân trong các nước tư bản hiện nay. Công nhân của ta không được hưởng một chính sách ưu đãi nào. Họ không được tổ chức và không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ. Giới công nhân không coi công đoàn là tổ chức của mình, cho mình, bởi vì trong thực tế, công đoàn thường đứng về phe chủ khi có tranh chấp chủ thợ. Quyền đình công của họ thực tế là không có. Còn có luật pháp, nhưng nhiều ông chủ vẫn thường ngang nhiên vi phạm, tùy tiện tăng ca, tăng giờ lao động, bóc lột sức lao động của công nhân. Chính quyền chỉ can thiệp khi báo chí đưa các vụ vi phạm lớn ra công luận. Bỏ làng xóm ra thành thị hay khu công nghiệp tìm một việc làm với hy vọng làm thay đổi đời sống và kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng với đồng lương nghèo nàn, lại còn gặp biết bao hoàn cảnh sống xã hội phức tạp khôn lường, đa số đều vỡ mộng, một số thậm chí bị tha hóa, nói theo ngôn ngữ Marxist. Tóm lại, họ cũng tự bươn chải, tự xoay sở lấy, chẳng biết nhờ cậy vào đâu. May mắn hơn, nhiều công nhân công giáo biết sống liên kết với nhau và nương tựa vào các xứ đạo, tu viện hay đoàn thể tôn giáo ở gần, ít ra là về mặt tinh thần. Trong phạm vi những vấn đề lớn của đất nước, tôi có cảm tưởng là nhà cầm quyền càng lúc càng tỏ ra xa rời nhân dân và như cố tình hành động ngược với nguyện vọng chung. Lấy vài trường hợp điển hình, vụ cho khai thác bô xít ở Tây Nguyên, hay vụ chính quyền cho một số địa phương thuê đất, thuê rừng dài hạn, mà có trường hợp là những vùng đất, rừng trọng yếu. Chuyện đã đâu vào đó, rồi mới được Quốc hội biết và đưa ra thảo luận. để thấy được chính quyền thiếu trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý đất nước. Xin nêu một số dữ liệu khó tin đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần, số 44, ngày 7 tháng 1 năm 2010 như sau. 87%, đó là tỷ lệ diện tích đất trồng rừng mà Việt Nam cho nước ngoài thuê, được giao cho tập đoàn Inogreen Trung Quốc, với giá thuê chỉ 180 đồng một hecta. Theo báo cáo công bố ngày 29 tháng 10 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Báo cáo này cũng cho hay, một số giấy chứng nhận đầu tư được cấp ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Vụ bauxite cũng là một điển hình khác về sự ưu ái khó hiểu dành cho Trung Quốc. Bây giờ mặc dù nhiều nhà khoa học, tri thức, nhân sĩ và một số tướng lãnh như bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Tiến sĩ Ngô Bảo Châu, v.v., cũng như đông đảo nhân dân yêu nước đã lên tiếng đề nghị ngưng việc khai thác bauxite lại vì những lý do rất chính đáng, nhưng quan điểm của đảng và nhà nước vẫn không thay đổi. Bởi vì đơn giản là vấn đề đã được đảng suy nghĩ và thông qua rồi, nhưng đại diện của vài triệu đảng viên làm sao thay cho toàn dân được. Một thành viên nào đó của chính phủ còn mạnh mẽ tuyên bố tại Quốc hội rằng dự án khai thác bauxite phải được tiếp tục. Cũng như liên quan tới dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, Quốc hội đã bỏ phiếu kín không tán thành rồi. Nhưng sau đó ít lâu, khi dư luận đã lắng xuống, một thành viên chính phủ lại dõng dạc tuyên bố, dự án phải được đưa ra thảo luận lại. Thật lạ lùng, hai ông bộ trưởng phán với tư cách nào, trong lúc tại Quốc hội các ông chỉ là những thành viên như mọi thành viên khác mà thôi. Nên biết, Quốc hội, tức là cơ quan lập pháp, nằm trên chính phủ, tức thủ tướng và các bộ trưởng, thuộc cơ quan hành pháp. Nhưng hành động tréo ngoe của các ông lại cũng có điều hữu ích. Nó cho ta hiểu cụ thể sự vận hành không xuôi của thể chế ở nước ta. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra quốc hội, nhưng trong quốc hội và trong nhà nước, hầu hết chỉ có đảng viên. Vậy, vốn thể chế ấy thực thi dân chủ là chuyện bất khả, xét theo bản chất sự việc. Thông thường, nhà nước nào quản trị đất nước cũng muốn dựa vào nhân dân. Khi đề ra một chính sách lớn hay phải lấy một quyết định quan trọng cho những vấn đề lớn của đất nước, họ đều tìm kiếm sự đồng thuận của nhân dân, thông qua các cơ quan dân cử, chẳng hạn. Nhưng ở ta nhiều khi lại khác. Trên chỉ hỏi ý kiến dưới khi nào muốn và khi biết chắc là sẽ được ủng hộ. Còn khi mình đã tự quyết định rồi, thì nếu có đưa xuống cho cấp dưới trao đổi, chẳng qua là trao đổi về cách thi hành quyết định mà thôi. Bây giờ, người ta bắt đầu nói tới sự cần thiết của dân chủ trong việc phát triển đất nước. Nhưng có vẻ như người ta vẫn chưa biết coi trọng nhân dân, hoặc là sợ ý dân không hợp ý mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 4 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ba giai đoạn của lịch sử hình thành học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ba giai đoạn còn lại của lịch sử hình thành học thuyết này. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế và xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi, làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng hợp với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra năm 1961 và Pacem in Terris năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột của chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế vui mừng và hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị và hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô Đệ Lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới, vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. Nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn, không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của Công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố. Điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae của Đức Phaolô Đệ Lục năm 1968. Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng, chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô VI với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971. Kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản và tư bản. Thượng Hội đồng các giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa năm 1974 được Đức Phaolô Đệ Lục đúc kết trong tông huấn rao truyền phúc âm đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp bàn về lao động và dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1987, kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể đến hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin về Thần học Giải phóng năm 1984 và năm 1986. Một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện năm 1988. Đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Giai đoạn 6. Từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh ngày 9 tháng 11 năm 1989, một trang sử được lật qua với những ảnh hưởng không riêng gì cho chính trị tại Âu Châu mà còn cho trật tự của toàn thế giới. Bản đồ của nhiều quốc gia đã được vẽ lại. Người ta không còn lo sợ sự đụng độ giữa hai siêu cường Nga-Mỹ nữa. Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn còn ở đó, như nạn thất nghiệp, nợ quốc tế, vân vân. Đó là chưa nói tới cuộc khủng hoảng của các giá trị luân lý tinh thần. Thông điệp Centesimus Annus năm 1991 không nhằm kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum cho bằng phác họa hướng đi cho tương lai. Thông điệp ôn lại thái độ của giáo hội đối với hai chế độ Marxist và tư bản, cho thấy những khuyết điểm của mỗi chế độ, chung quy ở chỗ quan điểm lệch lạc về phẩm giá của con người. Khuyết điểm chính của thuyết Marxist là cắt đứt con người khỏi chiều kích siêu Việt, cũng như chủ trương đấu tranh giai cấp. Khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản là đề cao tự do cá nhân mà không đếm xỉa đến tình liên đới xã hội, hoặc đề cao một thứ tự do quá khích, tách rời khỏi mọi giá trị luân lý. Tóm lại, trong vòng hơn 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã có sự tiến triển do những vấn đề được đặt ra tùy theo tình thế mới. Mặt khác, với dòng thời gian, những suy tư càng ngày càng chín mùi hơn, từ những giải pháp lẻ tẻ nhất thời cho tới những nguyên tắc có tính cách bao quát. Để kết thúc về việc tìm hiểu lịch sử hình thành của học thuyết xã hội, chúng tôi muốn ghi nhận vài nguyên tắc coi như bền vững trải qua những biến chuyển của thời gian. Những nguyên tắc căn bản đó có thể tóm lại như sau. Thứ nhất, tôn trọng phẩm giá của con người. Con người là chủ thể và trung tâm của mọi cơ cấu và hoạt động xã hội. Nói khác đi, tất cả sinh hoạt chính trị, kinh tế xã hội phải nhằm giúp con người phát triển phẩm giá của mình, chứ không phải để khuynh đảo, bóc lột con người. Việc tôn trọng phẩm giá của con người được thể hiện qua việc tôn trọng nhân quyền. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới phẩm giá con người tại các số 355 đến 379 và 1700 đến 1709. Thứ hai, con người cần có xã hội để phát triển. Hậu nhiên những cơ cấu xã hội thực là cần thiết cho con người. Tuy nhiên, những cơ cấu cần được luôn luôn cải tiến để khỏi rơi vào nguy cơ là đè bẹp, chèn ép những sáng kiến cá nhân. Chúng ta có thể xem sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, các số 1878 đến 1889. Thứ ba, trật tự xã hội chính trị cần đặt trên nền tảng là công ích. Công ích bao gồm toàn thể những điều kiện xã hội nhằm giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con người và của hết mọi người. Khái niệm công ích được sách Giáo lý nói ở số 1905 đến 1912. Thứ tư, đời sống xã hội cần được điều khiển bởi sự liên đới và hỗ trợ. Ý nghĩa của liên đới và hỗ trợ được sách Giáo lý giải thích ở số 1883 đến 1884, 1939 đến 1942, 2437 đến 2440. Thứ năm, xã hội là một khái niệm hữu cơ gồm có nhiều cấp độ, gia đình, làng mạc, hiệp hội, quốc gia, cơ quan quốc tế. Con người có quyền được thiết lập, bảo vệ cũng như bổn phận phải tham gia vào sinh hoạt của các cấp độ ấy. Sự tham gia vào sinh hoạt xã hội được sách Giáo lý nói đến ở các số 1913 đến 1917. Và thứ sáu, cần phải nhìn nhận cho con người được quyền tư hữu. Lao động là một nguồn gốc của quyền tư hữu. Nên biết rằng, quyền tư hữu không chỉ giới hạn vào đất đai hay tài sản vật chất, nhưng còn bao hàm kiến thức, kỹ thuật. Mặt khác, quyền tư hữu không phải là quyền lợi cá nhân tuyệt đối, nhưng phải lệ thuộc một nguyên tắc cao cấp hơn, đó là nhằm tới ích lợi của toàn thể nhân loại. Vì thế, đôi khi ích chung có thể đòi hỏi sự truất hữu hay cải cách quyền tư hữu. Ngõ hầu hết mọi người có thể hưởng dụng những phương tiện tối cần để sinh sống. Như quý vị có thể nhận thấy, một điểm mới của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 1992 là dành ra những mục riêng cho học thuyết xã hội của giáo hội, đặc biệt ở các số 2419 đến 2425. Đó là chưa kể đến những bổn phận xã hội trong phần luân lý tổng quát, như ở các số 1878 đến 1888, hay chuyên biệt như ở các số 2443 đến 2449. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa quan
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những người cứ mãi quay quắt tìm kiếm những vinh hoa phú quý trần gian, nhưng cũng có người lại từ bỏ bả phù hoa để tìm cho mình ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Một trong những con người vĩ đại ấy là Thánh Gotran. Thánh Gotran là cháu nội của vua Clovis nước Pháp. Ngài lớn lên trong thời kỳ lịch sử nước Pháp với các phe phái thanh toán lẫn nhau để tranh giành ngôi báu. Lúc mới lên ngôi, vua Gotran cũng quay cuồng trong những cuộc thanh toán đẫm máu trong cung đình. Nhưng sau đó, Gotran đã trở lại con đường ngay chính của Chúa. Ngài đã ăn năn, sám hối suốt cuộc đời. Giữa những tranh chấp, Gotran đã tỏ ra một vị vua ôn hòa, đạo đức và rộng lượng. Ngài là con người luôn của võ hòa bình và hòa giải. Ngài đã tha thứ những thủ đoạn hèn hạ của những người chống đối trong gia tộc. Đến cuối đời, Ngài nhận thấy mọi vinh quang phú quý chỉ như cơn gió thoảng qua, và Ngài đã từ bỏ ngai vàng, dâng mình trong tu viện, sống một cuộc sống khổ tu, ăn chay, hạ mình và cầu nguyện. Ngài qua đời ngày 28 tháng 3 năm 592. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của Thánh Nhân gợi cho chúng ta ý hướng để sống tâm tình của những ngày trong mùa chay thánh này. Mùa chay, giáo hội luôn mời gọi con cái mình đổi mới cuộc đời, đổi mới tâm hồn bằng những việc làm cụ thể như ăn chay, cầu nguyện, sám hối và làm việc thiện. Những việc làm ấy sẽ giúp ta tìm đến với Thiên Chúa. Và chỉ có nơi Ngài, chúng ta mới tìm được giá trị đích thực cho cuộc đời. Giữa Thiên Chúa và thế gian đã có một cách biệt rõ ràng. Nếu chỉ tìm kiếm những giá trị trần gian, thì con người khó lòng vươn tới được giá trị ở trong Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Chúa cũng đã chỉ rõ cho chúng ta cách thức để thực hiện những việc làm tốt đẹp này. Họ đã được thưởng công rồi. Lời nói nhẹ nhàng của Chúa Giêsu cũng là một tuyên bố dứt khoát đối với những ai mãi mê chạy theo các giá trị trần thế. Và dù người ta có muốn quay về với giá trị đích thực, thì giấc mộng phù du cũng đã cản lối quay về. Bố thí là một hành động yêu thương hướng về người khác. Nhưng nếu bố thí chỉ muốn làm thỏa mãn cái tôi của mình, thì cũng không thể hướng về người khác được. Cầu nguyện là quy hướng về Thiên Chúa. Thế mà chỉ quy về bản thân thì làm sao còn chỗ cho Thiên Chúa? Ăn chay là một đền bù cho những sai lỗi, khiếm khuyết. Ăn chay được diễn tả một khát khao được Thiên Chúa lấp đầy. Thế nhưng, nếu con người đã no thỏa với chính mình, thì họ đâu cần đến Thiên Chúa. Đã tìm thấy giá trị nơi bản thân mình, nên con người đánh mất giá trị quý báu do công việc đem lại. Bởi thế, lời dạy của Chúa Giêsu luôn là lời hướng dẫn cho tín hữu khi hành động. Không chỉ trong các việc làm căn bản của đời sống đạo, mà cả đến mọi công việc làm trong đời sống hàng ngày của con người. Công việc chỉ có giá trị khi người Kitô hữu biết nhìn công việc bằng ánh mắt của Chúa Kitô, biết phân tích theo những tiêu chuẩn thẩm định của Thiên Chúa. Có thể người đời cho là thấp kém hoặc không ai biết đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa đứng thấu suốt mọi điều, Ngài sẽ thưởng công cho cách trọn đời. Lạy Chúa, trước một công việc chúng con làm, xin Chúa sáng soi để chúng con có thể khám phá đâu là giá trị đích thực và xin giúp sức để chúng con quyết tâm theo đuổi giá trị ấy. Vì thân xác chúng con thật yếu đuối, vẻ hào nhoáng bên ngoài vẫn luôn là miếng mồi quyến rũ kéo chúng con lạc đường lối của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chấp nhận những tầm thường để đổi lấy những giá trị cao cả của nước trời. Amen.
Con trông mong bao ngày đêm vui trôi lỡ trong khi con hãm thân mình tính xa đi tìm mùa cháy thánh bốn mươi ngày con vẫn nài xin Chúa ba ngôi nâng hồn con dậy giúp con luôn trung thành với
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.